Lược giải. Người trên thế gian này phần đông đều mong muốn được sống lâu, sống trong cảnh sung sướng và an vui. Do đó, chúng ta mới thấy xuất hiện nhiều pháp môn tu tập như pháp tu tiên của lão giáo, chủ trương biến tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hường hư, như các pháp, các thuyết trường sinh và dưỡng sinh, bế tinh, dưỡng khí tồn thần. Đối với Phật Pháp, thân này vốn vô thường và huyễn hóa, mới thấy đó bỗng liền mất đó, nên không có giá trị lâu dài. Tuy vậy, nếu vì một mục đích lợi tha nào đó mà Bồ Tát muốn được thỏa mãn miên trường, thì Bồ Tát phải thực hành tâm đại thừa đối với chúng sanh, xem họ như con một, thọ trì giới bất sát. Dù là một con kiến, một loài côn trùng tí hon cũng không giết, thể hiện sống trong các cảnh khổ đau nhằm cứu độ những kẻ đau khổ, những kẻ lo sợ. Bồ Tát phải thương xót, giúp đỡ nhiều hơn những người bình thường, các hạng người phỉ báng Phật Pháp, phạm trọng tội cùng các tội ngũ nghịch, những hạng nhất xiển đề, vì họ là những người thực sự đang cần sự giúp đỡ và tình thương của Bồ Tát. Thực hành tâm đại thừa như thế, theo lời Phật dạy trong phẩm này, thì Bồ Tát sẽ được thỏa mãn miên trường. Đức Phật giảng giải như thế là vì Ngài muốn chỉ cho chúng ta thấy cái bản thể chân tâm thỏa mãn vô cùng tận, nhằm giúp chúng ta dứt trừ cái tâm tham đắm, sống lâu trăm tuổi. Hơn nữa, trong các giới Phật tử cũng có những vị chấp đời sống ở cõi đại tự tại thiên hay phi phi tưởng thiên là vĩnh hằng, nên sanh tâm mơ ước để rồi tu tập các pháp có công năng giúp họ thành tựu điều mơ ước ấy. Nói rõ hơn, sở dĩ Đức Phật tuyên bày Như Lai tánh thỏa mãn miên trường là vì Ngài muốn giúp chúng ta tỏ ngộ được bản chất vĩnh hằng của chân tâm sẵn có ở trong mỗi người chúng ta. Những ai tu cầu quả vị chư thiên, hoặc quả vị của các cõi sắc và vô sắc, quả vị thinh văn hay duyên giác đều không thể chứng nhập thỏa mãn Như Lai. Trái lại, những ai phát tâm tu tập và thực hiện các công hạnh như trên, hướng về Như Lai thường trụ không biến đổi, thì mới có thể thấy biết và ngộ nhập Như Lai thỏa mãn miên trường. Tuy nhiên, đối với những ai đã ngộ nhập viên giác rồi thì không còn vấn đề sinh tử nữa, tất nhiên không còn vấn đề thỏa mãn miên trường nữa. Tại sao không còn sinh tử nữa? Vì lẽ người nào đã nhập viên giác rồi thì người đó đã thật sự dứt trừ vô minh, không còn vọng tưởng nữa. Mà hãy vô minh dứt thì cái vòng 12 nhân duyên của sanh tử phải rã rời theo, biến mất luôn. Hơn nữa, sanh tử vốn là không, do vọng mới thấy có. Cái thấy đó giống như thấy hoa đốm trong hư không. Một khi dứt vọng rồi, nhưng người đã ngộ nhập viên giác, thì sanh tử mất, không còn là vấn đề rây rứt lo nghĩ nữa. Mọi sự trên thế gian này sẽ dĩ trở thành những đối tượng gây phiền não, khổ đau, đều do cái nhìn, cái quan niệm lầm lẫn, không đúng sự thật của chúng ta. Tóm lại, phiền não khổ đau đều do tướng tâm và kiến điên đảo của ta. Vì thế Phật dạy chúng ta lúc nào cũng phải nhận xét bất cứ sự việc hay vấn đề gì bằng đôi mắt chánh kiến. Nhờ vậy mới thoát được khỏi tướng tâm kiến điên đảo. Phẩm thứ 5, thân kim cang. Tóm lược, đến đây Đức Phật giảng thêm cho Bồ Tát Ca Diếp về thân kim cang của Phật. Ngài nói: Pháp thân của Phật là thân thường trụ, không hư hoại. Thân kim cang không phải thân ăn tạp. Thân của Phật là thân bất hoại, bất chấp thời gian là thân vô ý, vượt lên khỏi đối đãi, trong sạch, vô vi, không thể nghĩ bàn. Tâm của Như Lai là bình đẳng, không nghiêng bên này, bỏ bên nọ. Không phải chủ mà là chủ, không thể thấy mà cũng thấy rành rành, không tịch tỉnh mà cũng tịch tỉnh, không có tướng mạo mà đầy đủ, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Như Lai độ thoát tất cả chúng sanh, nhưng không độ thoát một ai. Như Lai thuyết pháp đúng lẽ thật, tánh bình đẳng như hư không, đồng tánh vô sanh, chẳng đoạn chẳng thường, thường hành pháp nhất thừa, nhưng chúng sanh lại thấy ba thừa. Thân Như Lai thành tựu vô lượng công đức, có lúc vào niết bàn, có lúc không vào, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chứ không phải là thân ăn tạp. Thân thân của Như Lai không bệnh hoạn, sở dĩ Như Lai thể hiện sống trong đời đầy khổ ải này là vì muốn điều phục chúng sanh. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi Đức Phật nhờ đâu mà Ngài có cái thân kim cang như vậy. Phật giảng tiếp, đó là nhờ ta trong vô lượng kiếp đã hộ trì chánh pháp. Hộ trì có nghĩa là bằng mọi cách giúp người khác tu hành chánh pháp. Tỳ kheo, dù có tu hành chân chánh mà không nói được pháp đại thừa, không hàng phục được kẻ ác, không thể làm lợi cho mình và cho người khác thì không thành tựu được quả vị cao. Nếu có tỳ kheo nào nuôi thân vừa đủ, thọ trì giữ cấm, có thể giảng giáo lý đại thừa trong chính bộ kinh và vì lợi ích an lạc của chúng sinh mà nói rằng, trong kinh Đại Niết Bàn, ta cấm các tỳ kheo nuôi dưỡng tôi tớ bò, dê heo và chứa những vật phi pháp. Nói được những lời lẽ ấy mà dù có bị kẻ phá giới giết hại thì tỳ kheo đó sẽ được phước đức vô lượng. Những kẻ phá giới đáng gọi là cư sĩ trọc đầu. Thời xưa Phật kể lại, ở tại thành Câu Thi Na có Phật hiệu là Hoan Hỷ Tăng Ích. Sau khi giáo hóa chúng sinh, ta đến rừng Ta La Sông Thọ để nhập Niết Bàn. Trong đại chúng có một tỳ kheo trì giới tên là Giác Đức, có hạnh sư tử hống, thuyết rộng chín bộ kinh điển, cấm chế các đệ tử nuôi dưỡng tôi tớ bò, dê heo cùng chứa những vật phi pháp. Có nhiều tỳ kheo phá giới đứng lên chống Giác Đức. Vị vua thọ ấy của thành Câu Thi Na tên là Hữu Đức, vì lòng hộ pháp liền đến nơi để bảo vệ tỳ kheo Giác Đức, chống lại bọn phá giới. Vua bị thương nặng và chết đi, liền sanh lên ở cõi nước Phật A Súc làm đệ tử đệ nhất. Những quan quân theo vua nhờ có tâm hộ pháp nên khi chết đều cũng được sanh ở cõi nước của Phật A Súc. Tỳ kheo Giác Đức cũng vậy, sau khi chết cũng sanh về cõi Phật A Súc. Này Ca Diếp, vị vua thọ ấy chính là ta đây. Vị tỳ kheo thuyết pháp về giới cấm là Phật Ca Diếp trong số những Phật trước ta. Ta nhắc lại câu chuyện trên để chứng minh rằng nhờ tạo được nhân lành đó mà ta mới thành tựu được pháp thân Phật. Phước báo của việc hộ pháp thật vô lượng. Người nào dù chưa thọ trì giới cấm mà biết cầm vũ khí đứng kề bên người thuyết pháp để hộ vệ thì mới đáng gọi là người đại thừa. Này Ca Diếp, sau khi ta nhập Niết Bàn, nhân dân đói khổ, nạn cướp giật lan tràn, có những người vì đói quá nên xin xuất gia quy y Phật pháp. Những người này đáng gọi là hạng trọc đầu, thường hay chống đối ganh tị các tỳ kheo trì giới hộ trì chánh pháp. Nay ta cho phép những người trì giới vì mục đích hộ pháp cầm vũ khí làm bạn với những người tại gia, được võ trang đầy đủ mà không có ý định giết người. Người hộ pháp có đủ chánh kiến, thuyết giảng được kinh điển đại thừa, không chủ trương lợi dưỡng, không nịnh hót, cầu cảnh kẻ có quyền thế, có đủ uy nghi, có khả năng khuất phục những kẻ phá giới, những ác nhân. Có ba hạng tăng: phá giới tạp tăng, ngu si tăng và thanh tịnh tăng. Phá giới tạp tăng là những tỳ kheo tạp nhập, tuy giữ giới cấm nhưng vì thích lợi dưỡng nên thường gần gũi với kẻ phá giới. Ngu si tăng là những tỳ kheo độn căn, thích ở những chỗ vắng lặng, thường bắt đệ tử sám hối. Đối những kẻ chẳng phải đệ tử, dù có phạm giới cũng không bắt họ sám hối, trái lại còn chung đụng với họ. Thanh tịnh tăng là những tỳ kheo Bồ Tát, bổn tánh thanh tịnh, điều phục được hai hạng tăng trên khiến họ an trụ trong cảnh giới thanh tịnh. Đó là những bậc vô thượng đại sư ủng hộ Phật pháp, khéo giữ giới luật, biết phương pháp điều phục chúng sinh và làm lợi ích cho tất cả. Đó là trường hợp các Bồ Tát vì hóa độ chúng sinh mà phải giao thiệp với đàn bà quá, với dâm nữ, hoặc phải sống chung với họ. Giới trọng gồm có bốn trọng cấm: sát, dâm, đạo, vọng mà bất cứ ai xuất gia không được phạm. Giới khinh như phạm tội nhẹ, như được khuyên bảo ba lần sau đó dứt trừ được. Người nào hiểu và giải thích giới luật cho người khác nghe thì được gọi là luật sư. Bồ Tát Ca Diếp tán thán công đức của Phật: Phật pháp vô lượng, bất khả tư nghị. Như Lai cũng vậy, bất khả tư nghị. Như Lai là thường trụ, bất biến bất hoại. Nay con cố học và xuyên giảng rộng cho người đời hiểu được nghĩa ấy.
Lược giải.
Trong phẩm Thân Kim Cang, Đức Phật đã chỉ dạy phương pháp tu tập để đạt được thân bất hoại pháp thân. Phương pháp đó là phương pháp dành cho các tu sĩ có đầy đủ chánh kiến, ngộ nhập được chân lý Phật, có khả năng thuyết giảng kinh điển đại thừa, không chủ trương lợi dưỡng, có thể khuất phục được những kẻ phá giới, những bọn ác nhân, và khi cần có thể cầm kiếm đứng kề bên người thuyết pháp để hộ trì, dù có bị giết hại cũng không nao núng. Nhưng cầm kiếm ở đây Đức Phật nhấn mạnh không phải nhằm mục đích giết người, mà chỉ để phô trương sức mạnh của mình, khiến cho kẻ phá rối sanh tâm sợ sệt, nản lòng không còn can đảm thực hiện ý đồ xấu đối với người nói pháp. Nếu cầm kiếm để giết người thì đã đi ngược lại với lời dạy của Phật là phải phát huy tâm từ, không sát hại chúng sanh. Lịch sử của đạo Phật trải qua hơn 2.500 năm đã chứng minh rằng đạo Phật không chủ trương thánh chiến, thà chấp nhận những cảnh tàn phá tang thương, chùa chiền tu viện bị san bằng, cảnh những tu sĩ bị xua đuổi đi xứ khác tiếp tục tu tập và truyền bá giáo lý của Phật, chứ không bao giờ sử dụng vũ lực để đối phó với vũ lực. Đó là nhờ biết phối hợp đức từ bi với hạnh nhẫn nhục mà đạo Phật mới tồn tại đến ngày hôm nay vậy. Nói tóm lại, thân kim cang tức là thân Phật, thân bất hoại, pháp thân rất khó chứng đắc. Trong các bộ kinh khác, muốn chứng đắc pháp thân trước hết phải tin nhận rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, sau đó phải thực hành lục độ vãng hành, phải tu tập các pháp môn đại thừa nhằm dứt trừ phiền não, và phải quán các pháp không, vô tướng, vô tác, vô trụ. Nhưng nay đối với một pháp hành rất đơn giản là phát tâm hộ trì chánh pháp, cầm binh khí hộ trì tỳ kheo thanh tịnh, dù chưa thọ trì giới cấm cũng có thể chứng đắc pháp thân. Điều này mới nghe qua có vẻ như vô lý, bởi lẽ nếu không giữ giới thì tâm không được thanh tịnh, tức là còn chứa đầy tham sân si, vì thế có thể thọ quả báo trong ba đường ác, tất nhiên có thể trở nên ngày càng ngu si, không thể đạt được trí huệ, thì làm sao tỏ ngộ được Phật thân. Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng một khi chúng ta phát tâm hộ trì chánh pháp thì ít nhất chúng ta cũng đã có sẵn tính tâm nơi Tam Bảo rồi, và đồng thời cũng đã thấu hiểu các công hạnh của chư Bồ Tát và Phật đối với sự nghiệp tận độ chúng sanh. Ngoài ra, khi đã phát tâm hộ trì chánh pháp, chắc chắn chúng ta không phải vì lòng tham ái, trái lại là vì chúng ta đã xa rời ngã và ngã sở, đã xa rời chứng đắc hữu tướng vô tướng, hữu lậu vô lậu rồi. Mặc dù chưa thọ trì giới cấm, nhưng chúng ta vẫn có đầy đủ giới đức và uy nghi, đó mới gọi là xứng tánh hành Phật sự. Được như vậy thì làm sao mà không thành tựu kim cang? Danh từ hộ pháp còn có nghĩa mật như sau: người tu sĩ hộ pháp được vũ trang bằng những pháp thiện có công năng đoạn trừ các lậu hoặc, uế nhiễm và phiền não trong thân tâm mình. Người ấy ngoài ra còn biết sử dụng gươm trí huệ sắc bén để phá tan giặc vô minh đang bao trùm thế gian và thắp sáng pháp vô tận, đang chiếu soi con đường tu tập chánh pháp của biết bao thế hệ Phật tử trong tương lai. Phẩm thứ sáu, công đức. Tóm lược. Đến đây Đức Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp: này Ca Diếp, ông nên phụng trì kinh này, vì đây là chỗ tu tập của chư Phật. Kinh này tên là Kinh Đại Bát Niết Bàn. Tất cả lời lẽ trong kinh đều có ý nghĩa thâm thúy, nhằm mục đích chỉ bày đầy đủ phẩm hạnh thanh tịnh và bảo tạng kim cang. Đại có nghĩa là thường, kinh có công năng hàng phục kiết sử, phiền não và ma chướng. Hành giả trì kinh sẽ nhập được niết bàn. Như bơ ngọt có đủ 8 vị, đó là các vị thường, hằng, an, thanh lương, trong mát, bất lão, bất tử, vô cấu, không dơ, khoái lạc. Do đó mới gọi kinh này là Kinh Đại Bát Niết Bàn. Hơn nữa, kinh này còn bao gồm tất cả pháp môn vi diệu bí mật, sâu kín giống như diệu dược của vị y sư có khả năng thâu nhiếp tất cả các phương thuốc khác. Chúng sinh thọ học các kinh khác thường hy vọng nếm được vị ngon của kinh, nhưng nếu nghe được Kinh Đại Bát Niết Bàn rồi thì tất cả hy vọng cũ đều tiêu tan vì đã mất hết ý nghĩa. Kinh này có khả năng độ chúng sanh qua khỏi biển khổ, là kinh đệ nhất trong tất cả các kinh Tam Muội. giá trị hơn tất cả các kinh khác, giống như dấu chân voi là hơn tất cả các dấu chân khác, là kinh đệ nhất tối thượng. Các đại Bồ Tát an trụ trong đó sẽ có khả năng thị hiện Niết Bàn ở bất cứ nơi nào, vì thế mới gọi là Đại Bát Niết Bàn. Theo kinh này, nếu có ai muốn nhập Niết Bàn thì người đó phải tu học Như Lai, Pháp, Tăng. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: công đức của Niết Bàn bất khả tư nghì công đức của Pháp, Tăng và của kinh Đại Bát Niết Bàn cũng vậy. Nếu người nào tu học kinh này thì có thể làm bậc lương y, nếu chưa tu học thì là người tối tâm bị vô minh che mờ. Lược giải: mỗi bộ kinh Đại Thừa được lưu truyền đến ngày hôm nay đều có một giá trị riêng của nó. Giá trị này nằm trong cái ý nghĩa của kinh. Trong mỗi bộ kinh, Phật chỉ dạy một hay nhiều pháp môn tu tập. Tuy nhiên, đối với kinh Đại Niết Bàn này, chúng ta thấy có rất nhiều ý nghĩa sâu màu, vi diệu, có công năng giúp chúng ta chứng đắc quả vô thượng Bồ Đề. Trong kinh, nhiều pháp tu tập đã được trình bày như các pháp của Tiểu Thừa, Đại Thừa, Tối Thượng Thừa, luôn cả các pháp của ngoại đạo, đoạn thường, nhưng tất cả đều được diễn giải theo cái nghĩa vi diệu của nó, với quan niệm thường lạc ngã tịnh để nhất nghĩa. Vì có công năng quý giá như thế nên kinh Đại Bát Niết Bàn mới có công đức vô thượng. Người nào chí tâm tinh tấn phụng trì kinh này, trước sau rồi cũng được nhập Niết Bàn bất khả tư nghì. Phẩm thứ 7, Tứ Tướng. Tóm lược: Phật dạy Bồ Tát nên giảng giải cho chúng sinh biết kinh này có bốn nghĩa sau đây. Thứ nhất, tự chính. Thứ hai, chính tha. Thứ ba, biết tùy câu hỏi mà đáp. Thứ tư, khéo hiểu nghĩa nhân duyên. Tự chính là gì? Là tự sửa mình cho ngay thẳng, chẳng hạn như không phỉ báng 12 bộ kinh và tạng bí mật của Phật, không cho rằng Phật Pháp Tăng là vô thường. Nếu ai nói như thế thì nên thương xót họ. Chính tha là gì? Đó là làm cho người khác hiểu biết đúng. Dưới đây là câu chuyện dùng để xiển dương điều này. Một lúc nọ, ta đang thuyết pháp, có một phụ nữ đang cho con bú đến dự thính. Cô cho con bú thật nhiều nhưng lại sợ không biết đứa bé có tiêu hóa hết số sữa đó không. Cô hỏi ta, ta bèn dạy: không sao đâu, đứa bé con chỉ sẽ tiêu hóa hết số sữa đã bú vào. Từ việc cho đứa bé bú sữa, ta dẫn đến việc thuyết pháp. Trước tiên ta dạy đệ tử các pháp mà họ có thể tiêu hóa được. Đó là những pháp khổ, vô ngã, vô thường. Đến khi các đệ tử của ta có đủ công đức rồi, đủ sức tu tập pháp Đại Thừa rồi, ta dạy cho họ biết sáu vị trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Khổ là vị chua, vô thường, vị mặn, vô ngã, vị đắng, lạc, vị ngọt, ngã, vị cay, thường, vị lạc. Muốn nấu được cơm Niết Bàn phải có củi phiền não, lửa trí huệ và nếm với ba vị vô thường, vô ngã, vô lạc thì cơm mới ngon. Cơm ngon là cơm có các vị thường, lạc, ngã. Trước khi ta nhập Niết Bàn, ta sẽ đem theo kho pháp tối mật vô thượng phó chúc cho các vị Bồ Tát, chứ không trao cho hàng thinh văn. Giống như trong câu chuyện người mẹ trước khi đi xa đem trân bảo của gia đình trao cho các đứa con hiền lành, chứ không trao cho các đứa con ngỗ nghịch hung ác. Những đứa hung ác này khi mẹ chúng chưa trở về đã phao tin rằng mẹ đã chết rồi, nhưng thật ra mẹ của chúng chưa chết. Giống như các hàng đệ tử thinh văn của ta cho rằng ta thật đã diệt độ, thật đã nhập Niết Bàn, nhưng thật ra ta không có diệt độ, Như Lai thường còn bất biến. Sở dĩ ta đem kho pháp vô thượng giao phó cho Bồ Tát là vì ta muốn chư Bồ Tát làm cái công việc chính tha, dạy cho chúng sanh biết rõ Phật vốn là thường trụ bất biến. Biết tùy câu hỏi mà đáp là gì? Bồ Tát Ca Diếp hỏi Phật: làm cách nào để được gọi là đại thí chủ mà khỏi bỏ tiền ra? Phật dạy: chỉ cần biết món gì người ta không cần, rồi mình đem đến cho, tất nhiên người ta không lấy. Nhưng người ta không dùng rượu thịt tu phạm hạnh ăn ngọ, mình đem thí rượu thịt, thí cơm quá ngọ. Đó là một thí dụ để chỉ cách biết tùy câu hỏi mà đáp. Nghĩa là Đối với câu hỏi bất thiện này, ta trả lời xuôi theo, nhưng không quên răn dạy trong ấy. Nhân câu hỏi này, Phật mới đặt vấn đề cấm đệ tử ăn thịt cá. Ngài nói, từ nay về sau, ta không cho phép đệ tử thinh văn ăn thịt. Người ăn thịt đã để mất hạt giống đại từ. Trước kia, vì hoàn cảnh bất khả kháng, ta có cho phép ăn ba thứ tịnh nhục. Thứ nhất, thịt của thú vật mà chính mình không thấy người ta giết. Thứ hai, thịt của thú vật mà tai mình không nghe người ta giết. Thứ ba, thịt của thú vật mà mình không ngờ người ta giết để đãi mình. Nhưng kể từ hôm nay, ta cấm tất cả đệ tử ăn bất cứ thứ thịt nào. Ăn thịt gây ảnh hưởng không tốt. Sau khi ta nhập niết bàn rồi, ở thời kỳ sau, sẽ có những kẻ phá hoại giới luật, mang lốt sa môn, lòng đầy tà kiến, miệng chê chánh pháp, gán cho ta nói những lời lẽ không đúng chánh pháp như họ nói, Như Lai cho phép họ ăn thịt cá. Về sau này, sẽ có những hàng sa môn thân cận với kẻ có quyền tước, xem bói toán, thiên văn địa lý, hành mọi thứ nghề xấu xa hèn hạ. Chân đệ tử của ta không nên có những hành động như thế. Đáp câu hỏi của Bồ Tát Ca Diếp, Phật dặn, khi đi khất thực phải xem cho kỹ thức ăn chủ nhà cúng dường. Nếu thấy có thịt trong ấy thì lấy bỏ ra, làm cách nào tránh không ăn thịt là được. Khéo hiểu nghĩa nhân duyên là gì? Như có tứ chúng hỏi ta, Thế Tôn, tại sao lúc mới ra đời, Như Lai không nói với vua Ba Tư Nạc nghĩa thâm diệu của pháp môn này? Khi thì Ngài nói lẽ sâu, khi thì Ngài nói lẽ cạn, nói phạm, nói chẳng phạm, nói đọ, nói lực, nói ba la đề mộc xóa. Này Ca Diếp, ba la đề mộc xóa là tri túc, thành tổ oai nghi, không nhận chứa những vật bất tịnh. Rời khỏi những nghiệp ác của thân khẩu ý, ba la đề mộc xóa còn gọi là tịnh mạng. Đó là đỏ bốn nẻo ác ở địa ngục, là trưởng dưỡng trong tâm những ý tưởng địa ngục, ngã quỷ súc sanh. Luật là các giới hạnh oai nghi, dứt trừ bốn trọng tội, bảy pháp dứt tranh cãi. Giới luật đã được ta lần lượt ban hành để giúp những tỳ kheo phạm tội thấy được tội lỗi của họ mà ăn năn hối cải. Đáp câu hỏi của tứ chúng, tại sao biết tỳ kheo phạm giới lâu rồi mà Như Lai không ban lệnh cấm chỉ? Bổ Ngài không thương họ sao, mà để cho họ bị đọa vào địa ngục? Phật phán, ta vốn có lòng đại bi đối với chúng sinh, nên không bao giờ muốn cho chúng sinh bị đọa vào địa ngục. Ta thấy chúng sinh vì lỗi lầm có thể bị đọa, nên mới dùng giới cấm răn dạy họ. Tuy ta có dạy, nhưng lúc đầu chưa tiện chế định đầy đủ. Giờ đến khi nào có tỳ kheo phạm giới, ta mới tùy trường hợp mà cấm chế. Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo không thể nghĩ bàn cho xiết. Người thuyết Pháp, người nghe Pháp cũng không thể nghĩ bàn cho xiết. Đó gọi là khéo hiểu nghĩa nhân duyên. Kinh này gồm có bốn nghĩa nhân duyên mà Bồ Tát cần phải phân biệt. Tự chính là niết bàn, chính tha là nói Như Lai thường trụ, bất biến. Tùy câu hỏi mà đáp, là nhân có câu hỏi của đệ tử, ta mới rộng nói ý nghĩa thâm diệu này. Nghĩa nhân duyên là hàng tinh văn, duyên giác chẳng hiểu nổi ý nghĩa sâu màu trên, như biết nghĩa chữ y dài tượng trưng cho niết bàn. Bốn nghĩa trên tại sao gọi là một? Như vậy có hư vọng không? Bốn nghĩa đó có khác nhau không? Có cho là hư vọng không? Bạch Thế Tôn, không. Bốn nghĩa đó đều là một nghĩa, đó là nghĩa không? Tự chính, chính tha, tùy câu hỏi mà đáp. Hiểu nghĩa nhân duyên cũng lại như vậy, tức là đại bát niết bàn. Phật dạy tiếp, này Ca Diếp, ông không nên nghĩ rằng Như Lai là diệt tận, là vô thường. Ta phân tách cho ông thấy rõ, phiền não dứt giống như lửa tắt. Rời các pháp có, hữu lậu, hữu vi, tiêu mất cái áo rách để không còn thấy cái áo đó nữa. Lìa ham muốn giống như người bị chém mất đầu, như sắc đốt đỏ đập văng ra bụi sắc nhỏ, tan biến không biết ở đâu. Chánh giải thoát là như vậy đó. Dứt phiền não hoàn toàn rốt ráo, tịch tỉnh không còn thấy tướng vật nào nữa. Đó là thường trụ bất biến, là niết bàn. Như Lai cũng vậy, thường trụ bất biến, đập sắc đỏ làm văng ra bụi sắc tiêu mất không biết ở đâu, có nghĩa là phiền não của Như Lai dứt tuyệt, không còn ở trong ngũ dục nữa. Phàm phu dứt phiền não như sắc ngũ dứt rồi sanh trở lại, sau khi nung sắc đỏ lại. Như Lai không phải thế, phiền não của Như Lai không sanh trở lại được, đó mới gọi là thường. Pháp là thầy của chư Phật, cho nên Như Lai cung kính cúng dường, gọi Pháp là thường. Do đó chư Phật cũng thường vậy. Như Lai dùng trí huệ vô lậu đốt tiêu phiền não của chúng sinh. Như Lai nhập niết bàn an lạc, không hiện diện ở thế gian, nhưng không thể nào gọi Ngài là vô thường. Bồ Tát Ca Diếp hỏi tiếp: Thế Tôn nói đã qua khỏi biển phiền não rồi, tại sao lại còn ăn ở với bà Gia Diêu Đà La, sanh ra con là Ra Hầu La? Phật giải thích: Này Ca Diếp, lời trong kinh Đại Bát Niết Bàn cao siêu ý nghĩa. Các Bồ Tát trụ ở Đại Niết Bàn có nhiều sức thần thông biến hóa, làm cho hộp đình lịch chứa được núi Tu Di hoặc thế giới Tam Thiên Đại Thiên, làm cho lỗ chân lông hay đầu cây kim chứa cả thế giới Tam Thiên Đại Thiên. Các vị Bồ Tát như thế có thể thể hiện vô lượng phép biến hóa thần thông mà người đời không ai làm được. Cũng như vậy, ông làm sao hiểu nổi chỗ Như Lai gần gũi với ái dục mà sanh Ra Hầu La? Ta đã thể hiện rất nhiều phép biến hóa, hoặc ở cõi Ta Bà, hoặc ở thế giới Tam Thiên Đại Thiên, có khi thể hiện vào bào thai khiến cho cha mẹ nghĩ rằng ta là con. Từ vô lượng kiếp, ta đã rời khỏi ái dục, thân của ta là pháp thân, tùy thuận thế gian ta thể hiện vào bào thai. Tại vườn Lâm Tỳ Ni, ta thể hiện làm con bà Maya, sanh ra đời, ta đi bảy bước về hướng đông nói câu. Ở trong cõi người trời Atula, ta là bậc tối thượng, thân Như Lai không phải do máu thịt, gân mạch xương tủy mà thành, chẳng qua là tùy thuận ta thể hiện làm đứa trẻ thơ. Ta đi bảy bước về các hướng khác, thể hiện nào là bậc phước điền tối cao, là bậc đã chấm dứt sinh lão bệnh tử, là bậc đạo sư. Khi sinh ra được 7 ngày, ta thể hiện cho cạo tóc, xỏ lỗ tai, vào trường học học các phép cởi voi phi ngựa đấu sức. Ta thể hiện làm thái tử vui hưởng khoái lạc, rồi sau gặp người già người bệnh và thầy sa môn. Ta thể hiện xuất gia thọ giới cụ túc, đắc các quả thinh văn, ngồi dưới cội cây bồ đề, tồi phục chúng ma, thọ thực phẩm cúng dường của chúng sanh. Nhưng thân của Như Lai chẳng cần có những việc ấy. Tất cả chúng sanh đều cho ta là người, thật ra ta chẳng phải là người. Này Ca Diếp, mặc dầu ta ở cõi Ta Bà, nhưng ta đã bao lần thể hiện vào Niết Bàn. Chúng sanh cho rằng ta mới thành Phật đây, tuy nhiên từ vô lượng kiếp rồi, ta đã làm xong những công việc phải làm. Chẳng qua là tùy thuận ta thể hiện lần này ra đời thành Phật ở cõi này. Ở cõi này có khi ta thể hiện chẳng giữ giới cấm, phạm 4 trọng tội, làm kẻ nhất xiển đề, phá sự hòa hiệp của chư tăng. Nhưng trong vô lượng kiếp, ta đã kiên trì giữ giới cấm, ta không phải là kẻ nhất xiển đề, là kẻ phá hòa hiệp chư tăng. Ở cõi này có khi ta thể hiện làm người hộ trì chánh pháp, làm ma ba tuần, làm nữ nhi thành Phật sanh vào 4 nẻo, làm phạm thiên vương, làm dâm nữ, làm kẻ nô tỳ, làm thầy giáo, kẻ đánh bạc, bậc trưởng giả, làm vua quan. Tất cả các cách thể hiện trên đều nhằm mục đích giáo hóa độ sanh. Ta cũng thể hiện các loài bệnh dịch, nạn đói, nạn đau binh để nhân đó mà thuyết pháp vi diệu, giúp chúng sinh an trụ nơi bồ đề. Ta lại thể hiện làm vị đạo sư, có khi thì nói về vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, có khi thì khuyên chúng sinh nên lìa 3 quả dục, sắc và vô sắc, nói chánh pháp cho kẻ ngoại đạo nghe. Tuy làm vị đạo sư, nhưng trong thâm tâm ta chẳng hề có tư tưởng ta là thầy của chúng sanh. Như Lai an trụ nơi Đại Bát Niết Bàn như vậy đó, cho nên mới gọi là thường trụ bất biến. Này Ca Diếp, do đó ông chớ nên nói Ra Hầu La là con của Phật. Ông chớ nên nói ngọn đèn tắt rồi không biết nó đi về đâu, vì đèn tắt giống như phiền não dứt ánh sáng hết, nhưng cái đèn vẫn còn. Như Lai cũng thế, phiền não dứt pháp thân vẫn còn mãi. Ông cũng nên biết thêm, Thế gian gọi cái đèn là khí, là dũng cửu vô thường. Phật gọi pháp là pháp khí thường hằng, gọi niết bàn là thường. Như Lai là thể của niết bàn cũng là thường. Hơn nữa, nói đèn tắt vì hết dầu là nói chỗ chứng đắc niết bàn của A La Hán sau khi diệt hết phiền não. Bậc A La Hàm còn có tham, do đó không thể nói như cây đèn tắt. Trước kia ta so sánh niết bàn, chứ không so sánh đại bác niết bàn với cây đèn tắt. A La Hàm là bậc bất lưu vô sanh, nếu còn sanh còn cứ lai thì gọi là Na Hàm. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi Phật: chư Phật có mật tạng sao? Theo ý con, chư Phật không có mật tạng, chỉ có mật ngữ mà thôi. Phật xác nhận: này Ca Diếp, đúng vậy, Như Lai không có mật tạng. Lời nói của Như Lai rất rõ ràng, kẻ ngu không hiểu cho là tạng bí mật, còn người trí thấu suốt không gọi là tạng. Tấm của Như Lai không bỏng sẻn, thường bố thí pháp, bố thí đầy đủ, không giấu giếm điều gì, nên không thể gọi là Như Lai bí tạng được. Chánh pháp của Như Lai gồm toàn những điều lành, không giống như các bản luận của các giai cấp sắc đế lợi, tỳ xá và thủ đà hàm chứa những điều ác, vì thế nên không gọi là bí tạng. Tỷ như ông trưởng giả kia có một đứa con, cho nó học nửa chữ, xong mới dạy nó bổ luận tỳ già la, tức là phương đẳng đại thừa. Như Lai cũng vậy, xem chúng sinh như con một, ban đầu dạy tu chín bộ kinh ví như nửa chữ, sau đó mới giảng bổ luận tỳ già la. Vì hàng thinh văn chưa đủ sức trí tuệ, nên Như Lai dạy họ bán từ. Nếu sau khi họ đủ sức lãnh thọ đại thừa mà Như Lai keo kiệt, giấu giếm không dạy, thì mới cho là Như Lai có tạng bí mật. Nhưng Như Lai không keo kiệt, đã giảng đại thừa, do đó Như Lai không có bí tạng. Như Lai là mưa đại pháp, là kinh đại bát niết bàn. Chúng sinh nào nhờ đó gieo giống lành sẽ gặt được quả trí tuệ. Nếu họ không gieo giống lành, họ không thu hoạch được chi cả. Đó không phải là lỗi của Như Lai, và Như Lai cũng không có chỗ bí tạng. Trước kia ta nói rằng chư Phật tinh văn và duyên giác còn bỏ thân vô thường, đó là lúc ta dạy cho đệ tử bán tự. Nhân mẹ vua Ba Tư Nạc mệnh chung, ta khuyên lên vua đừng quá sầu thảm. Bồ Tát Ca Diếp hỏi ý nghĩa bài kệ của Phật sau đây: vô sở tích tụ, ư thực tri túc, như điểu phi không, tích bất khả tầm, không tích tụ chi cả, tri túc việc ăn uống, như chim bay không trung, chẳng ai thấy dấu chân. Phật dạy có hai thứ tích tụ: hữu vi là hạnh của tinh văn, và vô vi tức là hạnh Như Lai. Tăng cũng có hai hạng: tăng hữu vi là tinh văn, không tích tụ chi cả, tri túc việc ăn uống, khó tìm thấy dấu chân, nghĩa là gần đảo Bồ Đề, ví như có đi mà không có chỗ đến. Tăng vô vi tức là Như Lai không tích tụ, thuyết giảng không keo lận, dấu chân không tìm thấy là niết bàn. Niết bàn không có trời, trăng sao, nóng lạnh, gió mưa, sanh lão bệnh tử, 25 thứ có, lìa khổ não, là chỗ an trụ của Như Lai, thường tồn bất biến. Do đó hôm nay Như Lai mới đến rừng Ta La đối cảnh đại niết bàn để nhập đại niết bàn. Tiếng đại ở đây có nghĩa là rộng lớn, như gọi người sống lâu là đại trưởng phu, người trụ ở chánh pháp là nhân trung thắng, người có đủ bát đại nhân giác là bậc tối thượng. Niết bàn là chỗ ở không có nhọt bú. Như Lai đã thành bậc chánh đẳng, chánh giác, đại y vương. Thấy chúng sinh bị trúng tên độc tham sân si làm đau nhức, nên nói kinh đại thừa cam lồ pháp dược, trị hết bệnh ấy rồi. Như Lai còn đi nơi khác tiếp tục trị bệnh cho chúng sinh. Đại bác niết bàn là chỗ giải thoát vậy. Ở cõi Ta Bà có hai hạng chúng sinh: hạng có tính tâm, tức là có thể trị hết bệnh, và hạng không có tính tâm, không thể trị, đó là hạng nhất xiển đệ. Trừ hạng này ra, kỳ dư ta đã trị bệnh xong cho tất cả. Vì vậy niết bàn là chỗ không có nhọt bú, niết bàn cũng còn gọi là giải thoát. Giải thoát có hai thứ: thứ không có hình sắc là giải thoát của tinh văn duyên giác, thứ có hình sắc là giải thoát của chư Phật. Không có hình sắc làm sao mà trụ? Như cảnh trời phi tưởng, phi phi tưởng, có hình sắc mà cũng không có hình sắc. Nhưng ta nói không có hình sắc, có tưởng mà cũng không có tưởng, nhưng ta nói không có tưởng. Do đấy, Ta có thể nói cảnh giới của chư Phật ở ngoài sự hiểu biết của thinh văn, duyên giác. Giải thoát chân thật là xa lìa mọi trói buộc, viễn ly nhất thiết hệ phược. Nghĩa là không có sanh, không có hòa hiệp, vì thế mới nói là giải thoát, là bất sanh. Như lai không do cha mẹ hòa hiệp mà sanh ra nên được thanh tịnh. Sở dĩ ta thể hiện có cha mẹ là vì tùy thuận để hóa độ chúng sanh. Như lai và giải thoát vốn không hai, không khác. Giải thoát cũng gọi là hư vô, vốn không năng tác, không sở tác, là pháp vô vi, không sanh diệt. Như lai đã thành tựu các công đức như vậy sao lại gọi là vô thường? Như lai không mạn chung là rất thanh tịnh và không bận nhớ. Giải thoát có nghĩa là dứt lậu hoặc, không còn nhọt bú. Giải thoát là không có đấu tranh, không phải là đại tự tại thiên. An tịnh chân thật là giải thoát rốt ráo, là không sợ sệt. Như lai cũng đồng như vậy. Giải thoát là không có ai đồng hạng, không buồn rầu, không lo, không mừng, không bụi nhớ. Như viên minh châu trong suốt, như vàng rồng, như bình kim cang, không bị bể nứt hư hoại, là không bị bức thiết khó chịu và không bị các thứ độc làm hại. Giải thoát là pháp không động, không kẻ oán người thân, như cái áo trắng, như hoa bà sư, không hôi, không màu, là hy hữu, là hư tịch, chẳng nhất định có hay không. Giải thoát là không thể lường, nghiệp báo vô lượng rộng lớn như biển cả, là tối thượng, là không có gì vượt qua, là vô thượng, vô thượng thượng, là thường hằng, bền cứng, chẳng rỗng không, bất khả trụ, vô biên, bất kiến như dấu chim trong hư không, thâm thẳm, hàng thinh văn duyên giác không vào được, không nhà cửa như không có 25 cảnh có, không thể cầm nắm, không thể chấp giữ, không có thân thể bệnh hoạn, nhất vị như sữa một vị, thanh tịnh, không ngăn che, tịch tỉnh, bình đẳng, không có tâm sát hại, bình đẳng như tình thương của cha mẹ đối với bất cứ đứa con nào. Không có chỗ nào khác hơn, tri túc đoạn tuyệt tất cả dây trói buộc của tâm nghi hoặc, đảo bỉ ngạn, im lặng dịu ngọt như cam lộ, dứt trừ phiền não, không chật hẹp, diệt được luyến ái, chẳng dâm dục, yêu pháp, lìa được ngã và ngã sở, diệt tận lòng tham, là cứu độ, có chỗ quy y, không động chuyển, là nhà cửa yên ổn, là vô sở úy, là không chật hẹp, là loại trừ các nhân duyên, điều phục kiêu mạn, hàng phục phóng dật và tham dục, trừ được vô minh, là độc nhất vô nhị, là chắc thật, là biết rõ, là bỏ những cái có, là thủy đại cơ thể làm tươi nhuận những loài chúng sanh có sinh mạng, là nhập, là thiện, là xuất thế pháp, là bất động, là không có sống, ví như cung điện, là có chỗ hữu dụng, là bỏ hạnh an nhi, gọi là cứu cánh thanh tịnh, gọi là vô tác lạc. Cái vui khi đã trừ tham sân si, là đoạn trừ bốn loài độc xà phiền não, là lìa các cảnh có vốn gây ra phiền não, là đoạn trừ tất cả pháp hữu vi, ngã, vô ngã, phi vô ngã, là chỉ đoạn trừ chấp thủ chứ không trừ ngã kiến vốn là Phật tánh, là không có cái không không, vì không không là không có gì hết, thuộc về ngoại đạo, giải thoát là không, bất không. Không là không có 25 cảnh hữu với tất cả phiền não, khổ, tướng, hẳn như cái bình trống không, còn bất không là thường, lạc, ngã tỉnh chân thật như cái bình có chứa sắc, hương, vị, xúc. Giải thoát là lý ái, không nghi ngại, hơn nữa, giải thoát là đoạn trừ các mối tham, tất cả tướng, tất cả trói buộc, tất cả phiền não, sanh tử, nhân duyên, quả báo. Tất cả chúng sinh vì sở sanh tử và phiền não nên thọ tam quy, nhờ đó mới được an lạc. Tam quy là gì? Nhờ có tam quy nên mới biết Phật tánh quyết định và niết bàn. Có những pháp đồng danh mà khác nghĩa như Phật thường, pháp thường, tăng thường, niết bàn và hư không cũng là thường. Có những pháp danh và nghĩa khác nhau như Phật gọi là giác, pháp gọi là bất giác, tăng gọi là hòa hiệp, niết bàn gọi là giải thoát, hư không gọi là phi thiên hay vô ngại. Pháp tam quy danh và nghĩa khác nhau như ta bảo bà Kiều Đàm Di trong ngoặc gì của Thái tử Sĩ Đạt Ta: đừng cúng dường ta, hãy cúng dường tăng. Cúng dường tăng là cúng dường đủ cả tam quy, làm theo lời nói của ta, đó là cúng dường Phật. Vì cầu giải thoát nên phải cúng dường pháp, chúng tăng thọ dụng, đó là cúng dường tăng. Cho nên tam quy không phải là một. Tuy nhiên Như Lai có khi nói một là ba, nói ba là một. Chỉ có Phật mới biết nghĩa ấy, hàng thính văn duyên giác không thể hiểu nổi. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi nữa: Bạch Thế Tôn, Niết Bàn gọi là an lạc mà cũng là bỏ thân lìa trí. Nếu bỏ thân lìa trí thì ai sẽ thỏa hưởng an lạc ấy? Phật dạy thêm, này Ca Diếp, có người kia ăn no quá thấy khó chịu, mửa ra hết mới cảm thấy an lạc. Như Lai cũng vậy, ta đã xa lìa 25 cảnh hữu, đắc Niết Bàn an lạc, bất động chuyển, không tận diệt, dứt trừ hết tất cả thọ cảm nên gọi là vô thọ lạc. Như vậy mới được thường lạc. Tất cánh lạc là Niết Bàn, là giải thoát chân thật, tức là Như Lai. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật, nếu bất sinh bất diệt là giải thoát, là Như Lai, thì bổn tánh của hư không vốn bất sinh bất diệt, ắt cũng là Như Lai. Phật dạy, hư không không phải là Như Lai, ta vì độ sanh nên mới đem cảnh hư không, không thể sánh với giải thoát mà tạm sánh với giải thoát. Như trong kinh ta thường nói, gương mặt đoan chánh như trăng tròn, con voi trắng giống như tuyết sơn. Nhưng trăng tròn làm sao giống gương mặt, tuyết sơn giống voi trắng? Vì nhu cầu hóa độ, ta đem so sánh hư không với giải thoát. Các thí dụ này chỉ nhằm mục đích thấy biết cái tánh của các pháp mà thôi. Ví dụ như một người nổi giận dữ, cầm gươm đao muốn hại Như Lai, nhưng Như Lai vẫn ôn hòa, vui vẻ vì Như Lai không có cái thân kết tụ, chỉ có pháp tánh thôi nên không thể bị hãm hại. Tuy vậy người đó cũng phạm tội vô gián vì y đã có mưu tính. Ví như người mẹ kia đem cơm vô ruộng cho con ăn, vì một lý do nào đó, người con giận mẹ muốn giết mẹ bèn mài dao. Bà mẹ biết liền trốn vào đống rơm. Đứa con mài dao xong đi quanh đống rơm, chém tứ tung, chém xong, y lấy làm hả dạ, tưởng rằng mẹ đã chết rồi. Sau đó bà mẹ thừa cơ hội trốn về thoát chết. Việc người con mưu toan giết mẹ như thế, mặc dù chẳng hội đủ các yếu tố phạm pháp, nhưng vẫn là nghịch tội. Do vậy, ta thường lấy thí dụ để so sánh khi có đầy đủ nhân duyên, có khi ta cũng không lấy một thí dụ nào hết. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, nay con mới biết chỗ đến của Như Lai, chỗ ấy vô cùng tận. Thỏa mãn của Như Lai cũng vậy, cũng vô cùng tận.
Lược giải.
Phẩm 7 là phẩm nói về cảnh giới Niết Bàn, về Phật tánh, là phẩm hàm chứa rất nhiều ý nghĩa thâm sâu cần phải luận giải kỹ lưỡng. Đại bát Niết Bàn có 4 nghĩa, 24 tướng, tự chính, chính tha, biết tùy câu hỏi mà đáp, và khéo hiểu nghĩa nhân duyên. 4 nghĩa này có thể gom về 3 dạng thường được đề cập khi nói đến vạn pháp, đó là thể, tự chính, tướng, chính tha, dụng, biết tùy câu hỏi mà đáp, và khéo hiểu nghĩa nhân duyên. Nó giống như pháp Bồ Tát, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự chính là tự sửa mình cho thật ngay để có thể trước tiên khơi dậy niềm tin nơi Phật pháp, phát tâm Bồ Đề, sau đó quyết tâm tu học kinh điển Đại Thừa, suy tư và thấu hiểu nghĩa lý sâu màu trong những lời Phật dạy, nhằm phá tan phiền não, hầu thành tổ bát nhã trí và rốt ráo thể nhập Niết Bàn. Chính tha là tạo dựng niềm tin nơi chúng sinh bằng cách khéo biết tâm lý của họ, khéo điều phục họ để giúp họ thấu hiểu Phật pháp, củng cố đức tin và cuối cùng tin nhận rằng ở nơi họ luôn có Phật tánh thường trụ bất biến. Biết tùy câu hỏi mà đáp có nghĩa là biết dựa vào câu hỏi của người muốn học đạo để khéo dẫn dắt họ vào chánh pháp, khiến họ thông hiểu Phật pháp nhưng vẫn không hề gây chướng ngại cho họ. Khéo hiểu nghĩa nhân duyên tức là mình biết được hoàn cảnh, sự nghiệp, tri kiến, tâm tư, tình cảm, căn cơ của từng chúng sinh một, để từ đó đối với đối tượng này thì nói giáo lý thâm diệu, còn đối với đối tượng nọ thì nói giáo lý thô thiện. Lấy thí dụ trừu tượng hay thí dụ thực tế, nói lý thấp hay lý cao, nói giới luật trước hay nói kinh luận trước, vân vân. Cơm Niết Bàn được nêm với 3 vị vô thường, vô ngã, vô lạc, và phải dùng lửa trí huệ để đốt củi phiền não mới nấu thành cơm ấy. Vì Phật pháp không rời thế gian pháp nên mới nói Niết Bàn an lạc vốn xuất phát từ phiền não, từ những nỗi đắng cay, chua, mặn của cuộc đời. Tất cả những chướng ngại trong đời mình nếu được đoạn trừ thì cũng là nhờ trí huệ. Cho nên trí huệ là điều kiện cốt yếu giúp người tu Đại Thừa được nhập cảnh giới Niết Bàn.